Bất hủ phàm nhân, chương 554, đan đạo giao lưu, góc truyện audio.com, để cho mấy vị đan đế tự mình tới cửa đến, là lỗi của ta. Nếu có chỗ nào cần ta một đan sư nho nhỏ này ra sức, mấy vị đan đế đại nhân chỉ cần thuận miệng gọi một câu ta sẽ đi ngay, đâu còn có thể làm phiền vài vị đại nhân lại đây. Mạc Vô Kỵ cũng là làm ra bộ dạng nhiệt tình, tiến lên vài bước ôm quyền nói. Trong miệng hắn nói như vậy, trên thực tế nếu quả thật có đan đế mang tin bảo hắn đi một chuyến, hắn sẽ xem như không khí. Hắn bây giờ là ngũ phẩm tôn cấp đan vương, theo tu vi của hắn tăng lên, hắn tương lai cũng có thể là một thành viên bên trong đội ngũ đan đế. Hơn nữa những đan đế này tới đây cũng là muốn thỉnh giáo hắn, cho nên Mạc Vô Kỵ cũng không có lại đem địa vị của mấy vị đan đế đề cao đến ngang Yến Thiên Linh. Yến Thiên Linh là mẫu thân của Ôn Liên Tịch cứu hắn một mạng, tính cách Mạc Vô Kỵ cũng rất thưởng thức. Mạc Vô Kỵ xưng hô Yến Thiên Linh một tiếng là tiền bối, cũng nguyện ý. Mấy đan đế này tới nơi này là tìm hắn học nghề, không bảo mấy tên này gọi hắn là lão sư, hắn đã rất là hậu đạo. Về phần làm tiền bối của hắn, mấy đan đế này còn chưa có đủ tầm. Ha ha, Mạc lão đệ, chúng ta cũng không gọi ngươi là trưởng lão, ngươi cũng đừng gọi chúng ta là đại nhân, như vậy có vẻ xa lạ. Không bằng mọi người gọi nhau là huynh đệ, làm sao? Công Dương học tư cách lớn nhất, hắn há có thể nghe không ra bên trong giọng nói của Mạc Vô Kỵ khách khí với bọn họ có thừa, nhưng không thấy sự tôn kính. Điều này nói rõ Mạc trưởng lão trước mắt này căn bản cũng không có đem bọn họ xem như tiền bối, mà là ngang hàng nhau. Đã như vậy, vậy ta không bằng tòng mệnh, ba vị lão ca nếu tới rồi, liền cùng tiến vào chém gió sao? Mạc Vô Kỵ đưa tay, làm một cái tư thế mời. Nhìn thấy ba vị đan đế đến đây, Yến Thiên Linh biết thân phận mình chênh lệch quá xa, nàng nhanh chóng nói. Mạc trưởng lão, người bây giờ bề bộn nhiều việc, chúng ta lần sau sẽ lại đến cảm tạ. Mạc Vô Kỵ cười nói, Liên Tịch cùng ta là bằng hữu, trước đây Liên Tịch còn cứu ta một lần. Mọi người nếu đã tới rồi, thì cùng tiến vào đi thôi. Hắn đã nhìn ra khát vọng trong mắt Đàm Lương, có thể thấy được Đàm Lương này rất muốn cùng mấy vị đan đế tâm tình một phen. Hắn thuận miệng một câu thế nhưng là cơ duyên Đàm Lương liều mạng cũng không cầu được, sao không thuận lợi giúp một cái. Mạc Vô Kỵ cho mời, Yến Thiên Linh tự nhiên là sẽ không tiếp tục cự tuyệt. Vô luận từ cái góc độ nào, nàng có thể cùng mấy vị đan đế tâm tình cùng một chỗ, đều là một loại tư lịch. Thấy Mạc Vô Kỵ mang theo vài tên đan đế lên lầu, bên trong thức lâu mọi người là không ngừng hâm mộ, càng là xa xa thi lễ. Đan đế tại bất kỳ địa phương nào, đều là tồn tại được người tôn kính. Chấp sự Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu càng là kích động run rẩy. Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu mặc dù ở Vĩnh Anh Tiên vực coi như là không sai. Nhưng đây cũng chỉ là coi như không tệ mà thôi, cùng so với Tiên Tức Lâu khác Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu vẫn còn kém mấy cái đẳng cấp. Hiện tại lại có ba gã đan đế đi tới Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu, đây là vinh diệu bực nào. Huống chi, lần này đan dược đạo thi đấu top 4, hiện tại toàn bộ ở tại Nguyệt Quy Tiên Tức Lâu. Tuy gã chấp sự này rất muốn hỏi Mạc Vô Kỵ có muốn Tiên Tức Lâu miễn phí cung cấp tốt nhất tiên linh trà cùng tiên nhưỡng hay không, hiện tại hắn cũng không dám lỗ mãng. Mạc Vô Kỵ tuy rằng không phải là đan, góc truyện audio.com, đế, nhưng người ta là tôn cấp đan vương, còn là trưởng lão danh dự đan đạo tiên minh. Cái thân phận này cũng sẽ không yếu bao nhiêu so với đan đế, về phần mấy đan đế này, hắn càng là không dám tiến lên quấy rầy. Trở lại nơi ở, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện Lâm Cô đã trở về. Hiển nhiên nàng sớm biết Mạc Vô Kỵ có khách nhân đến, trước đó chuẩn bị xong tiên linh trà để mời. Yến Thiên Linh thấy một nữ đạo sĩ dung mạo thanh tú tại nơi ở của Mạc Vô Kỵ, tuy nàng biết không nên hỏi, vẫn là không nhịn được hỏi. Mạc trưởng lão, vị này chính là, Mạc Vô Kỵ vừa cười vừa nói, vị này chính là Lâm Cô, một người bằng hữu của ta, sở dĩ ở nơi này, vì ta có một số việc muốn nhờ nàng giúp. Ở đây nhiều người, còn đều là đan đế tồn tại, Yến Thiên Linh cùng Mạc Vô Kỵ cũng chưa quen thuộc, ngại hỏi thêm. Công Dương học già đời nhất, hắn tự nhiên sẽ không đi lưu ý Yến Thiên Linh tâm tư, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, liền trực tiếp hỏi. Mạc lão đệ am hiểu đối với tinh luyện dược dịch tinh hoa, coi như là mấy người lão gia hỏa chúng ta cũng theo không kịp, lần này ba người chúng ta cố ý đến thỉnh giáo đây. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm quả nhiên, hắn không chút do dự nói. Thỉnh giáo thì không dám nhận, coi như tỉ thí với nhau. Ta đối với tiên linh thảo dược dịch tinh hoa tinh luyện đích thật là có chút tâm đắc, bất quá tại đan đạo am hiểu liền xa xa không bằng ba vị lão ca, ta cũng là ôm một phen dự định thỉnh giáo. Chẳng khác nào với trao đổi cho nhau, bản lĩnh của Mạc Vô Kỵ cũng không phải cho không. Người luyện đan cùng hậu thế người trên địa cầu làm nghiên cứu không có bao nhiêu khác nhau, một khi đi vào cái gì cũng có thể quên hết. Mạc Vô Kỵ chính bản thân sáng tạo công pháp, thậm chí khơi dòng ra mạch lạc tu luyện. hắn đối với đan đạo cùng tinh luyện dược dịch càng là có bản thân am hiểu. Một khi giải thích vài tên đan đế mới phát hiện Mạc Vô Kỵ đồng dạng đối với bọn họ mở ra một cánh đại môn. Nghe được mặt mày hớn hở Công Dương Học càng là kích động vò đầu bứt tai. Chẳng những là Công Dương Học, hai gã khác đan đế hành tuấn giống như Ngô Duẫn Thăng bị lý luận của Mạc Vô Kỵ kinh sợ, hoàn toàn quên mất một tia rụt rè. Về phần Đàm Lương, càng là hoàn toàn rơi vào mê man, nghe như si như cuồng. Học tập đan đạo tới nay, hắn chưa bao giờ có thu hoạch lớn như vậy, có thể từ đó học được một loại đạo lý mới tiên linh thảo tinh luyện. Mạc Vô Kỵ rất thông minh, hắn cũng không chỉ truyền mà không học. Tại sau khi giải thích một thời gian ngắn, liền chủ động lại đem chủ đề kéo đến luyện đan. Vài tên đan đế lúc ban đầu ôm thái độ chỉ điểm với Mạc Vô Kỵ thế nhưng khi bọn hắn giảng trên đan đạo, bọn họ chỉ cần chỉ điểm một chút thứ Mạc Vô Kỵ suy luận ra nửa điểm cũng không kém so với sở học của bọn hắn, thậm chí còn rộng lớn hơn nhiều, điều này làm cho vài tên đan đế hoàn toàn buông xuống tư thái. Năm người luyện đan hoàn toàn lâm vào trận thảo luận này, mỗi người đều ở đây giống như đói học. Bên trong năm người, nói nhiều nhất là Mạc Vô Kỵ, ít nói nhất là Đàm Lương. Hắn đan đạo trình độ kém cỏi nhất, ngoại trừ học tập cũng chỉ có học tập. Một bên Yến Thiên Linh cùng Ôn Liên Tịch, Lâm Cô ba người tuy rất là bội phục Mạc Vô Kỵ có thể ở đan đạo thuyết giáo cho ba gã đan đế. Nhưng cũng là nghe buồn chán, dù sao mấy người nói đều là đồ đạc tương đối tinh thâm trong đan đạo, bọn họ nghe như. Góc truyện audio.com, trong mây trong sương mù, bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể qua một bên, nói chuyện phiếm. Yến Thiên Linh dò hỏi Lâm Cô mới biết được Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô là thật không có quan hệ, hơn nữa Mạc Vô Kỵ được Lâm Cô mời đi chữa bệnh giúp mẫu thân nàng. Yến Thiên Linh đối với nhân phẩm của Mạc Vô Kỵ càng là kính phục, rõ ràng là đi trợ giúp Lâm Cô, lại nói là tìm Lâm Cô hỗ trợ. Thật giống như hắn trợ giúp Liên Tịch giống nhau, căn bản cũng không có nửa điểm hiệp ân. Ba gã đan đế cộng thêm Mạc Vô Kỵ cùng Đàm Lương, phen này trao đổi đến, đã là tròn hai ngày. Hai ngày sau, vẫn là Mạc Vô Kỵ nhớ tới Uẩn Tiên Tiên Cốc đã sắp mở ra, lúc này mới đình chỉ giao lưu. Công Dương Học cũng biết Mạc Vô Kỵ dự định đi Uẩn Tiên Tiên Cốc, tại sau khi Mạc Vô Kỵ đình chỉ giao lưu, hắn chủ động đứng lên, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền khom người thi lễ nói. Học không có trước sau, người thành đạt vi sư. Lần này đan đạo giao lưu, Mạc huynh đệ chính là sư phụ ta Công Dương Học. Hành Tuấn cùng Ngô Duẫn Thăng hai người càng đối với Mạc Vô Kỵ cảm kích không dứt, lần này bọn họ thu hoạch to lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Mạc Vô Kỵ cười nói, ba người hành tất có ta sư, ta cũng từ mấy vị lão ca học được rất nhiều thứ, lần này hội ngộ, được ích lợi không nhỏ, ta cần phải đi Uẩn Tiên Tiên Cốc chờ sau này có cơ hội chúng ta tái tụ. Ba gã đan đế lập tức cùng Mạc Vô Kỵ hẹn xong lần sau gặp mặt tại đan đạo Thiên Minh Tổng Bộ, lúc này mới lưu luyến cáo từ. Mạc Vô Kỵ đích xác không có nói mò, lần này đan đạo giao lưu, hắn thu hoạch cũng sẽ không ít so với mấy người còn lại. Có thể nói chỉ cần cho hắn đầy đủ tiên linh thảo lục cấp, hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến lục phẩm tôn cấp đan vương. Hơn nữa hắn sau đó luyện chế hạng nhất tiên đan, còn có thể trở lên một đẳng cấp. Tiễn đi ba gã đan đế, Mạc Vô Kỵ mới có chút áy náy nói với Yến Thiên Linh. Yến tiền bối, hai ngày này thật là có nhiều chậm trễ. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ chủ động lấy ra một quả ngọc bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc đưa cho Yến Thiên Linh nói. Đây là ngọc bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, mời Yến tiền bối nhận lấy. Yến Thiên Linh nhanh chóng cự tuyệt nói. Mạc trưởng lão, ta thật không phải là vì Uẩn Tiên Tiên Cốc danh ngạch mà đến. Ta cùng Liên Tịch tới nơi này, chỉ là vì cảm tạ mà thôi. Huống chi, lần này Đàm Đan Vương còn thu hoạch không cạn. Đàm Lương ở một bên than thở. Đúng là như thế, nghe Mạc Đại Sư cùng mấy vị đan đế đan đạo giao lưu ta mới biết được tại đan đạo chính bản thân vẫn là ếch ngồi đáy giếng nhìn bầu trời. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, Yến tiền bối ta cùng Liên Tịch coi như là bằng hữu. Sau này tiền bối liền không nên gọi ta là trưởng lão, liền kêu tên của ta sao? Nếu tiền bối không muốn tiên cốc ngọc bài, vậy ta liền thu lại. Tuy có hai quả tiên cốc ngọc bài, Mạc Vô Kỵ cũng không phải là không có tác dụng. Hắn dự định đưa một quả cho Lâm Cô, mời Lâm Cô giúp hắn tại Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm tiên linh thảo. Đến lúc đó, hắn cho thêm Lâm Cô một phần đan dược là được. Hai người tại Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm tiên linh thảo cuối cùng mạnh hơn so với một người. Hắn hiện tại ngoại trừ tu vi thấp ra, còn thiếu khuyết đỉnh cấp tiên linh thảo. Tốt lắm, Vô Kỵ, ta liền không khách khí với ngươi. Yến Thiên Linh căn bản cũng không có kiên trì, trực tiếp xưng hô tên Mạc Vô. Góc truyện audio.com Kỷ, nói xong câu đó sau đó, nàng dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó vậy, cười hỏi. Vô Kỵ, ta xem ngươi tuổi tác dường như cũng không lớn, không biết đã có đạo lữ chưa? Mạc Vô Kỵ không phải là người ngốc, hắn vừa nghe Yến Thiên Linh lời này, còn có nhìn qua một bên thấy Ôn Liên Tịch cúi đầu bộ dạng, hắn liền hiểu là có ý gì. Nói lời trong lòng, Ôn Liên Tịch đích thật là một nữ tử tốt, đáng tiếc tâm tư của Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không ở chỗ này, hắn hiện tại nhất tâm phải cứu sống Sầm Thư Âm. Đang nghe Yến Thiên Linh nói xong, nhanh chóng đáp, ta đã có một đạo lữ, mặc dù bây giờ còn không có cơ hội gặp mặt, ta tin tưởng tương lai chung quy sẽ có gặp mặt ngày. Mạc Vô Kỵ nói là hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chữa trị thần hồn Sầm Thư Âm, mà Yến Thiên Linh lại nghe thành đạo lữ của Mạc Vô Kỵ hẳn là còn không có phi thăng. Khóe mắt của nàng hiện lên vẻ thất vọng, nhìn thoáng qua nữ nhi một bên. Ôn Liên Tịch tuy rằng không phải là yêu Mạc Vô Kỵ chết đi sống lại, nhưng nghe được Mạc Vô Kỵ lời này, trong lòng cũng có thêm một tia thất vọng. Bất quá nàng rất nhanh thì khôi phục như thường, dù sao giữa nàng và Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có cái gì. Vậy ta cáo từ, anh Thủy Tiên Thành tùy thời hoan nghênh Mạc Vô Kỵ ngươi đi làm khách. Yến Thiên Linh đứng lên, nàng tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì chọn rể, Mạc Vô Kỵ đã có đạo lữ, nàng còn nói cái gì đây? Mạc Vô Kỵ cũng đứng lên nói, đa tạ Yến tiền bối, ta tại Tiêm Giác Tiên Khư có mở một cái đan các, tương lai các ngươi cần đan dược gì cũng là có thể tới đó trực tiếp tìm ta. Cách chương.